Sí, ¿para qué? Đây đến đến một vị tăng khác, tức là ngài Tăng Chí Thông, người quê ở An Phong thuộc vị Thọ Châu. Ban đầu do xem kinh Lăng Già đến hơn 100 lần, hơn 1000 lần mà không hiểu được ba thân tứ trí, đến lễ tổ cầu giải cái nghĩa thức này. Tổ bảo ba thân đó là thanh tịnh pháp thân, đó là thánh của ông vậy. Viên mãn báo thân, đó là trí của ông vậy. Thiên bá ức quá thân, đó là hạnh của ông vậy. Đó, ba thân đó. Ba thân mà nói thanh tịnh pháp thân là gì? Là tự tánh thanh tịnh của mình chứ gì. Viên mãn báo thân là gì? Tức là cái trí tuệ bất sanh bất diệt của mình chứ gì. Rồi thiên bá ức quá thân là gì? Tức là những cái hành lành của mình. À, nếu lìa bổn tánh riêng có ba thân, tức gọi là có thân mà không trí. Nếu ngộ được ba thân thì không có tự tánh, tức là rõ ba trí bồ đề. Hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa, ngô kim vị nhữ thuyết, đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, chung nhật thuyết bồ đề. Tự tánh mình đủ ba thân, phát minh được thì phát minh ra thì nó thành tứ trí, chẳng lìa cái duyên thấy nghe hiện tại này. À, cái duyên hằng thấy hằng nghe đó thì siêu nhiên mình liền bước lên cái quả vị Phật. Nay tôi vì ông mà nói, lắng nghe hằng không mê, chớ học cái thói trường cầu bên ngoài. Chọn ngài nói bồ đề, nói bồ đề mà không hiểu gì bồ đề hết. Đó. Chọn ngài nói ba thân tứ trí mà không biết ba thân tứ trí là cái gì. À, như vậy thì ba thân tứ trí ngài chỉ thẳng mà đủ nơi mình. À, nên là từ nơi ba thân mình ngộ được thì thành tứ trí, phát minh thành tứ trí. Mà những cái đó nó không rời cái thấy cái nghe hiện hữu của mình. À, nếu nhận được vậy đó là mình bước lên Phật địa chứ không gì hết. À, ngài Chí Thông bèn thưa rằng, về cái nghĩa tứ trí làm sao mà được nghe, làm có thể được nghe chăng? Tổ bảo đã hiểu ba thân liền rõ tứ trí, sao lại hỏi ư? Nếu lìa ba thân riêng nói về tứ trí, đây gọi là có trí mà không thân, tức đây có trí lại thành vô trí. Nếu lìa ba thân mà nói tứ trí, tức là có trí mà không có thân, thì như vậy nó có trí trở thành vô trí rồi. Như vậy ba thân là gốc của tứ trí, ngộ ba thân liền biết tứ trí, chứ không có gì lạ. Bây giờ ngài mới nói kệ: đại viên cảnh trí, tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí, tâm vô bệnh, diệu quan sát trí, kiến phi công, thành sở tác trí, đồng viên cảm, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, đảng dụng danh ngôn vô thật tánh, nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, phồn hưng vĩnh sử na già định. Ngài nói cái đại viên cảnh trí đó, tức là cái tánh thanh tịnh của mình, không có gì lạ. Còn cái bình đẳng tánh trí đó, là cái tâm không bệnh, tức là tâm không chạy theo bên này bên kia, đó phải là bình đẳng tánh trí. À, diệu quan sát trí là gì? Là làm tất cả mà không chấp ngã, là thấy phi công tức là không có chấp công, không chấp mình nhiều, tụng ít, không chấp cái việc làm nào với ai hết. À, đó. Còn thành sở tác trí là gì? Là đồng với đại viên cảnh ở trên, chứ không có gì lạ. Đó, đây ngài mới nói về cái chuyển, về cái thức năm thức trước, chứ cái thức thứ tám, thức thứ sáu, thức thứ bảy, là trên cái quả và cái nhân chuyển, chỉ dụng cái danh ngôn mà thật ra không có thật tánh. Nếu ngay cái chỗ chuyển đó mà không có ý niệm, không có lưu tình, tức là không có để niệm, khi chuyển mà không có để niệm thì phồn hưng tức là chỗ ồn náo, mà hằng ở trong cái định na già, na già gọi là đại định, à, ngay nơi cái chỗ phồn hưng là cái chỗ ồn náo, mà mình vẫn ở trong cái định na già, chứ không có gì hết, định na già tức là đại định. À, đây là giải thêm về trong kinh cho mình hiểu về cái chuyển. Như tên nói chuyển thức thành trí, theo trong kinh nói, chuyển năm thức trước, à, làm cái thành sở sắc trí, chuyển cái thức thứ sáu, làm cái diệu quan sắc trí, sắc trí, chuyển cái thức thứ bảy, làm cái bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám, làm cái đại duyên cảnh trí. Tuy cái thức thứ sáu, thức thứ bảy là ở trong nhân chuyển, còn năm thức trước và cái thức thứ tám là trên cái quả chuyển, chỉ chuyển cái tên mà không chuyển cái thể của nó. Đó, chuyển là chuyển cái tên chứ trong không chuyển cái thể. Tại sao mà nói cái thức thứ sáu, thức thứ bảy là chuyển cái nhân, chuyển trong nhân, còn năm thức trước và cái thức thứ tám là chuyển trên cái quả? Bởi vì mình tu, khi mình tu là tu ở cái thức thứ sáu, cái thức thứ bảy. Thức thứ sáu là ví dụ như bình thường mình mê muội thì duyên hay cảm, ví dụ mắt thấy sắc thì cái ý niệm nó chạy theo phân biệt sắc, bởi phân biệt sắc cho nên có cái niệm yêu, niệm ghét, à, thì như vậy cái ý thức nó luôn luôn nó chạy theo cảm. Bây giờ mình chuyển là phải chuyển sao? À, thay vì nó chạy duyên cảm thì nó chuyển, nó trở về, nó không cho nó chạy theo, nó phản hoàng là cho nó xoay trở lại, thì đó là chuyển. Cái thức thứ bảy vậy, hàng hàng nó chấp ngã, dần chuyển phá cái ngã, thì đó là chuyển thức thứ sáu, thứ bảy. Hai cái đó chuyển rồi thì năm thức trước là mắt tai mũi lưỡi thân theo đó mà chuyển, cũng như cái thức thứ tám. Do chuyển được thức thứ sáu, thứ bảy thì tất cả chủng tử trong cái thức thứ tám lần lần nó sạch, thì tự nhiên nó thành đại duyên cảnh trí, thì ngay cái quả chuyển chứ không có chuyển ngay. Như thật mà tu á thì tu thức thứ sáu, thứ bảy, chứ còn năm thức trước cũng không tu, thức thứ tám cũng không tu, mà chỉ tu hai cái thức đó đó. Cho nên cái chủ yếu của sự tu hành là ngay nơi năm thức, hai cái thức sáu và bảy là cái nhân của tu, còn thức thứ tám và năm thức trước, mắt tai mũi lưỡi thân, cái đó không có tu gì hết. Cái là hai cái kia mà tu được rồi thì nó chuyển luôn mấy cái đó. Ngài gì thông, trí thông, nghe kệ rồi liền đốn ngộ được cái tánh trí, nên trình kệ rằng tam thân nguyên thị ngã thể, tứ trí bổn mịch tâm minh, thân trí dung vô vô si. Thì đúng ra phải vô ngại thì nó hay. Ứng vật trụ tùy hình, khởi tu giai vọng động, thủ trụ thủy chân tình, diệu chỉ nhân suy hiểu, trung vong nhiễm ô danh. Nói rằng ba thân nguyên là cái thể của ta chứ gì đâu. Đó, ngộ rồi giờ thấy ba thân là cái thể của mình, tứ trí là vốn là tâm sáng của mình, à, thân và trí nó dung nhau không có ngại. Đó, không ngại cho mấy thông si, dung nhau không ngại. Ứng vật mặt tùy hình, đó, nếu mà mình nhận được ba thân tứ trí rồi thì ứng vật tùy hình tha hồ, không có mắc kẹt. Khởi tu nó tức là khởi cái niệm tu hành á, đều là vọng động, còn mình giữ trụ tức là kềm đè nó xuống á, là không hợp với cái chân tình. Diệu chỉ nhân thầy mà rõ, chọn quên cái là tên nhiễm ô, chọn quên cái tên nhiễm ô, khi ngài trình kệ vậy đó là ngài đã ngộ thôi. Thì cũng trong cái phẩm cơ duyên đây về cái bài phần ngài thiền sư Trí Thường đến hỏi Lục Tổ, tăng tên Trí Thường, người ở Tín Châu, quê ở Quý Khê, thuở nhỏ xuất gia chí cầu thấy tánh. Một hôm ngài chỉ tham lễ, sư hỏi rằng ông từ một hôm đến tham lễ Tổ hỏi: ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Sư thưa: học nhân gần đây đến Hồng Châu ở núi Bạch Phong, lễ hòa thượng Đại Thông nhờ chỉ dạy kiến tánh, cái nghĩa kiến tánh thành Phật, mà chưa có giải quyết được hồ nghi. Từ xa đến đây lễ tổ mong cầu, lễ hòa thượng mong cầu hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tổ bảo: kia có những cái ngôn cứu gì, ông thử nhắc lại xem. Trí thường thưa: trí thường đến nơi kia trải qua 3 tháng chưa có được chỉ dạy gì, vì cái lọc cái pháp cái tâm vì pháp quá tha thiết. Cho nên một hôm riêng vào trong trưởng thất để thưa hỏi: hỏi thế nào là bản tâm bản tánh của con? Thì Đại Thông nói rằng: ông thấy hư không chăng? Thì Trí Thường đáp: thấy. Thì hòa thượng Trí Thông hỏi, hòa thượng Đại Thông hỏi: ông thấy hư không có tướng mạo gì chăng? Thì sư đáp: hư không không có hình mà có cái tướng mạo gì. Thì ngài Đại Thông mới bảo: cái bản tánh của ông ví như hư không, trọn không có một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không có một vật có thể biết, ấy gọi là chân tri. Không có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy được bản nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sáng, tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là Như Lai chi kiến. Học nhân tuy nghe cái lời này mà vẫn chưa có giải quyết xong, cuối xin hòa thượng chỉ dạy. Tổ bảo: thầy kia cái chỗ nói vẫn còn có kiến tri, cho nên khiến ông chưa rõ. Nay tôi chỉ ông một bài kệ: chẳng thấy một pháp còn không thấy, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ cái biết không, lại như hư không sanh ra cái làn điện chớp. Cái chi kiến này chợt dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, chính cái linh quang của mình thường hiển hiện. Trí Thường nghe bài kệ rồi tâm ý quát nhiên, bèn thực kể rằng: vô kế khởi chi kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ thì đâu vượt khỏi cái mê thoải xưa. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu mà luống dời đổi, chẳng vào thất tổ sư thì mờ mịt chạy hai đầu. À, thì đây tôi giải thích rõ lại cho quý vị thấy. Ở đây trước hết là ngài Trí Thường tới hỏi. Thì ngài Trí Thường ngài hỏi, thì tổ hỏi là: ông đã từng tới đâu hỏi đạo chưa? Thì Trí Thường mới thưa rằng đã từng tới ngài hòa thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong, Hồng Châu, hỏi về cái nghĩa thấy tánh thành Phật. Thì hỏi cho hòa thượng dạy ông sao, thì ngài mới nói rằng một hôm ngài vì cái lòng tha thiết muốn ngộ đạo cho nên vào trong thất, hỏi ngài Trí Thường hỏi cái thế nào là bản tâm bản tánh của con, hỏi ngài Đại Thông thế nào là bản tâm bản tánh của con. Thì ngài Đại Thông mới hỏi: ông thấy hư không chăng? Thì cái đó là dùng cái hình thức cụ thể, hỏi thấy hư không chăng, thì ông nói thấy. Hỏi chứ hư không có tướng mạo gì, thì nói hư không không có tướng mạo gì hết. Thì ngài liền nói: à, cái bản tánh của ông nó cũng không có tướng mạo như là hư không vậy. À, mà thấy được như vậy đó mới gọi là chân tri, mới gọi là chân kiến, chánh kiến là chân tri. À, Rồi cái đó nó là thanh tịnh, không dài, không ngắn, không xanh, không vàng, vân vân. Cái đó mới là cái thể giác ngộ viên minh của ông. À, cái đó cũng gọi là Phật, cũng gọi là tri kiến, vân vân. Thì tuy nói rõ như vậy, mà ông cũng không ngộ. Như vậy thì hỏi Ngài Đại Thông, đối với Ngài Trí Thường, có chỉ hay là không chỉ? Chỉ không? Mà chỉ một cách thật thà hay là chỉ mà chưa có hết tình? Quý vị kiểm rồi, nghĩa là chỉ một cách thật thà đầy đủ hay là chỉ một cách mơ màng chưa hết tình, chưa hết lòng hết dạ? Thì thấy rằng chỗ này là hết tình rồi, phải không? Nghĩa là nói rằng cái thể tánh đó nó không tướng mạo giống như không, cái thể tánh đó là thanh tịnh, không phải dài, không ngắn, không xanh, không vàng, vân vân. Cái đó là cái chánh kiến, chỗ đó là trên tri, vân vân. Nói như vậy thì nghe thấy như là chỉ thật rồi, hết lòng hết dạ rồi, nhưng mà còn có một cái lỗi là chánh kiến và trên tri. Cho đó hai cái đó là hai cái mà làm cho người ta không thấy, thành ra bỏ cái danh từ này mà lập qua một danh từ khác, chứ không có buông được hết những danh từ. Vì vậy cho nên tới đây khi mà ông trình bày qua, ông nói tuy nói vậy mà con vẫn hồ nghi, con chưa nhận được. Thì tổ liền nói lại kệ, nói rằng chẳng thấy một pháp còn vô kiến, tức là không thấy một pháp mà còn thấy cái không đó, tức là cái không tướng mạo đó, gọi là chánh kiến. Nếu còn thấy cái không tướng mạo là chánh kiến, cho đó là đúng, thì là một cái bệnh rồi. Giống như là mặt trời mà có một đám mây nổi nó che, thì như vậy cái mặt trời không hiện được. Như vậy thì vừa giấy một niệm cho là chánh kiến, hay là nói rằng cái không có tướng mạo đó, nhìn thẳng vào đó là chúng, thì chẳng khác nào có một đám mây che mặt trời, thành ra mặt trời không có sáng được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chẳng biết một pháp mà còn giữ cái biết không. Chẳng biết một pháp mà còn giữ cái biết không. Thì giống như là cái hư không mà có một cái làn điện xẹt cái, thì có một làn điện xẹt trong hư không á, thì như vậy cái hư không nó còn nguyên dạng là hư không hay không? Đã là hư không hay là có? Nếu trong hư không là trống rỗng, bỗng dưng có một làn điện chớp cái, thì khi có làn điện chớp thì hư không đã mất cái tính cách hư không rồi, phải không? Đó, thì ở đây cũng vậy, ngay trong cái chỗ chân thật đó, nó không có danh, không tự, không tên, không họ, mà mình lập là chánh kiến, mình lập là chân trí, thì như vậy tự nhiên mình đã đưa nó vào cái chỗ kẹt. Cho nên tổ mới nói hai câu, bốn câu kệ đó là để giải cho thấy rằng Ngài Đại Thông tuy nhiên là thật tình chỉ, nhưng mà trong khi chỉ đó, vô tình Ngài lại mắc kẹt ở ngôn ngữ. Bởi mắc kẹt ngôn ngữ cho nên đến đây tổ mới giải cho những cái ngôn ngữ đó, những ngôn ngữ mà Ngài lập ra đó thì giống như là mặt trời đương sáng mà có một đám mây che, giống như hư không đương trong trẻo mà có lằn điện chớp. Nó mất đi cái tính cách chân thật của hư không và mất đi cái tính cách chân thật của cái mặt trời sáng. Vì vậy cho nên mấy câu sau Ngài mới nói như vậy thì tự nhiên là mình thấy cái chỗ lầm lẫn do cái danh tự nó che lấp. Cái tri kiến này bỗng dưng mà dấy lên, tức là tri kiến này là cái tri kiến mà chấp là chánh kiến chánh tri đó, bỗng dưng mà dấy lên á, thì đó là lầm nhận rồi, đâu từng hiểu biết cái phương tiện. Như vậy là không hiểu biết được cái phương tiện rõ ràng. Ông nên một niệm biết được cái lỗi ấy thì tự nhiên cái linh quan của ông đó nó thường hiển hiện. Biết cái ấy, biết cái lỗi ấy là cái lỗi nào, tức là biết cái lỗi lập chánh kiến và lập chân tri đó, chánh kiến chân tri buông nữa thì cái đó là hiển hiện chứ gì hết. Nghe tới đây thì Ngài Trí Thường liền làm kệ mà quát nhiên đại ngộ và làm kệ trình lại rằng vô đoàn khởi chi kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tòn nhất niệm ngộ, ninh việt thích thời mê. À, vô đoàn mà khởi chi kiến tức là không có lý do, không có bằng kế, mà khởi chi kiến tức là khởi cái thấy biết. À, thì như vậy đó là chấp tướng mà cầu bồ đề, cầu giác ngộ. Mà nếu chấp tướng cầu giác ngộ thì sao? Nếu tình mà còn một niệm ngộ, tức là trong tâm mình còn một niệm nghĩ rằng phải ngộ, nghĩ rằng phải thành thánh nhân dân, còn một niệm như vậy đó, thì đâu có vượt khỏi cái mê của muôn đời. Cho nên là ninh việc thích thời mê, tức là đâu có thể vượt khỏi cái mê của thuở xưa, là của ngàn xưa. À, tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, tức là cái tự tánh là cái thể, cái nguồn giác của chính mình đó, nó tùy chiếu liền bị đổi dời, tức là cái tánh đó là cái tánh hằng giác hằng chi, nhưng mà giấy niệm để chiếu soi hay để phân biệt thì nó đã bị dời đổi rồi, nó mất cái thể đó rồi. Bất nhập tổ sư thất, tức là không vào cái thất của tổ sư á, mang nhiên thú lưỡng đầu, thì mờ mịt chạy theo hai đầu, bên này là chân, bên kia là giả, hay là bên này là chân, bên kia là vọng, bên này là chánh, bên kia là tà, vân vân, luôn luôn là mắc kẹt ở hai bên. Vì vậy cho nên nhờ đến thất của tổ sư rồi, tự nhiên ngài liền thấy. Đó, tuy nhiên nói như vậy mà ngài Trí Thường lại vẫn còn một vài điểm duy nhỏ, ngài mới hỏi thêm. Trí Thường một hôm hỏi rằng, hỏi tổ rằng, Phật nói ba pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cuối mong ngài gì chỉ dạy. Tổ bảo, ông xem nơi cái tâm, bản tâm của mình, chớ có chấp cái pháp tướng bên ngoài. Pháp nó không có bốn thừa, từ nơi tâm người mà tự có những cái sai biệt. Thấy, nghe cũng như tụng kinh, chuyển tụng, chuyển cũng là một lối tụng. Thường nói chuyển kinh hay nói tụng kinh thì là giống nhau. Thấy, nghe, tụng, đọc, ấy là tiểu thừa. Và đây ngài giải, tứ thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa, bốn thừa. Bây giờ tiểu thừa là gì? Ngài nói người học đạo mà còn mắc kẹt ở cái thấy, ở cái nghe, ở cái đọc tụng đó, thì gọi đó là tiểu thừa. Rồi, ngộ pháp, hiểu nghĩa, ấy là trung thừa. Đó, người học đạo mà ngộ pháp, mà hiểu nghĩa, thì gọi đó là trung thừa. Đó là trung thừa. Rồi kế đó, nữa là gì? Y pháp tu hành, ấy là đại thừa. À, người ngộ pháp, hiểu nghĩa, đó là trung thừa. Còn người y theo pháp mà tu hành đó, thì gọi đó là đại thừa. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không có nhiễm, lìa các cái pháp tướng, một cũng không có được, gọi là tối thượng thừa. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây ngài nói không được tất cả pháp, mà không nhiễm tất cả pháp, thông suốt tất cả pháp, lìa tướng tất cả pháp, thì gọi đó là tối thượng thừa. Thành ra tối thượng thừa là cái chỗ ly tất cả chấp, rời tất cả tướng. Thì như vậy mới gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là gì? Là cái nghĩa hành vậy. Thừa là gì? Tức là cái nghĩa thực hành. Vì vậy cho nên chữ thừa có nghĩa là di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Vì vậy cho nên nói là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, chẳng qua là cái sự di chuyển. Cho nên chữ thừa có chỗ đọc là thẳng đó, thẳng là cỗ xe. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở đây muốn về Sài Gòn thì phải làm sao? Ra bến xe, lên chiếc xe Sài Gòn thì nó đưa mình tới Sài Gòn. Còn nếu muốn về Bà Rịa thì lên chiếc xe Bà Rịa nó đưa mình tới Bà Rịa. Muốn về đất đỏ, lên xe đất đỏ nó đưa mình tới đất đỏ. Muốn đi chiếc xe nào, muốn đến cái vị trí nào thì lên xe đó thì nó tới. Bây giờ mình muốn tới cái nơi mà mình định đó thì tự nhiên mình phải lựa chiếc xe mà đi. Cũng như vậy, trên đường tu nếu mình thích một cái pháp môn nào thì mình chọn pháp môn đó thì pháp đó sẽ đưa mình tới cái đích mà mình muốn nha. Vì vậy cho nên nói rằng thừa là chở chiên, là đi hay là hành, thì như vậy chẳng tại thừa là cái nghĩa hành chứ không phải ở miệng mà tăng. Phần nhiều mình có cái lỗi là nó xin tôi đại thừa rồi chê người kia tiểu thừa, cái đó là vậy. Bởi vì ngài nói chữ thừa này là chỉ cho sự hành tu hành của mình chứ không phải chữ tranh hơn tranh thua đó. Nói là mình đại thừa để chê người ta tiểu thừa, đó là tranh hơn tranh thua. Mà đã là tranh hơn tranh thua đó thì có phải là đại thừa chưa đó. Có phải là thừa chưa? Mà tranh hơn tranh thua tức là cái tâm bỉ thử còn, mà nếu tâm bỉ thử còn thì cái đó là cái chưa cái xứng đáng là đạo, huống nữa là nói là tối thượng thừa gì gì. Ông phải tự tu chớ có hỏi tôi vậy. Trong tất cả thời tự tánh tự như thường liền lễ tạ và hầu hạ tổ, thờ ngài làm thầy cho đến trọn đời à, thì như vậy ở đây chúng ta thấy ngài trí thường ở hai phần. Một phần trước là hỏi về cái chỗ mà do ngài đại thông chỉ chưa có đến nơi đến chốn, nhờ tổ ngài khai thác cho cái thấu đáo cho nên ngài ngộ. Thì sau ngài hỏi thêm về cái nghĩa tứ thừa để hiểu cho rành khỏi cái lầm lẫn, đó là giai đoạn của ngài trí thông.